núi trời. Suy nghĩ tin mừng, mắt thư đoạn 7, câu 21 đến 27, trích đọc vào Chủ nhật thứ 9 thường niên năm A. Thứ nhất, Chúa Giêsu luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha. Đối với Đức Giêsu, vâng phục thánh ý Chúa Cha là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Chính vì thế, mặc dù người vốn là Thiên Chúa, đồng hành với Chúa Cha, nhưng người vẫn hạ mình vâng phục Chúa Cha như một người tôi tớ. Thánh Phaolô diễn tả sự vâng phục của Chúa Giêsu như sau: Người vẫn là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải dành cho được chức vị đồng hạng cùng Thiên Chúa. Xong, người đã hủy mình ra không? Người đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá. Philip đoạn 2 câu 6 đến 8. Đức Giêsu luôn từ bỏ ý riêng mình để làm theo ý Chúa Cha như lời người phán: Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, mà là ý của đấng đã sai ta. Gioan đoạn 6 câu 38. Người coi việc thi hành ý Chúa Cha quan trọng và cần thiết như lương thực của người. Lương thực của ta là làm theo ý đấng đã sai ta và chu toàn công việc của người. Gioan đoạn 4 câu 34. Người xem việc thi hành ý muốn của Chúa Cha còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Vì thế, người đã chấp nhận hy sinh mạng sống để thực hiện ý Cha. Đối diện với cuộc khổ hình mang rợ và cái chết thảm khốc sắp ập đến, Chúa Giêsu tha thiết cầu xin cùng Chúa Cha: Abba, lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này xa con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Matthew đoạn 26 câu 39. Tóm lại, Chúa Giêsu luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha trong mọi sự, với bất cứ giá nào. Khuyến khích mọi người thi hành ý muốn Thiên Chúa, bởi vì vâng phục Thiên Chúa có tầm quan trọng hàng đầu, nên Đức Giêsu tận dụng mọi cơ hội để khuyến khích mọi người làm theo ý Thiên Chúa. Lần kia, mẹ Maria và các anh em của Chúa Giêsu tìm gặp người, nhưng họ không thể tiếp cận người vì quá đông dân chúng. Khi có người báo tin cho Chúa Giêsu, mẹ thầy và anh em thầy đứng ngoài muốn gặp thầy. Chúa Giêsu đáp: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Và giang tay chỉ các môn đệ của người nói: Đây là mẹ ta và đây là anh em ta. Phàm ai làm theo ý Cha ta đấng ngự trên trời thì kẻ ấy là anh chị em và là mẹ ta. Matthew đoạn 12 câu 4a đến 50. Qua những lời đó, Chúa Giêsu tám dương, những người làm theo ý Chúa Cha, như là anh chị em và là mẹ của người. Một lần khác, đang khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã ưu mang và cho thầy bú mướn. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Luca đoạn 1 câu 27 đến 28. Qua những lời này, Chúa Giêsu khẳng định rằng ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa là người đại phúc. Hồng phúc đó còn lớn hơn cả những phúc cư mang và nuôi dưỡng người. Chúa Giêsu cho rằng những ai biết nghe và giữ lời Thiên Chúa như là những người khôn ngoan biết xây nhà trên nền đá. Dù mưa đổ, sông tràn, gió lùa thổi, nhà cũng không sập vì được xây trên nền đá. Còn những ai nghe lời Chúa mà không giữ thì giống như người dại xây nhà trên cát. Khi mưa sa bão cát, nhà sẽ sụp đổ tan tành. Matthew đoạn 7 câu 24. Lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Với những lời khẳng định mạnh mẽ này, Chúa Giêsu cho thấy chỉ có một con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại vào nước trời mà thôi, đó là thực hành ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu không đón nhận những người đi vào nước trời bằng đường tắt, bằng thang máy, chẳng bằng thi hành ý muốn của Thiên Chúa, mà chỉ cần phan bái, đọc một số kinh, dự một số thánh lễ vào những ngày đầu tháng, tôn kính tấm ảnh Chúa trong nhà, hay làm những điều lớn lao, trọng đại khác như nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ, vân vân. Người cảnh báo họ như sau: trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: Lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, bởi bọn làm điều gian ác. Matthew đoạn 7 câu 21 đến 28. Như thế, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại vào nước trời, vào cõi hạnh phúc lạc thu, đó là thi hành ý muốn của Chúa Cha, là sống theo quy luật yêu thương. Những ai đi trệch ra khỏi con đường đó, tức chưa sống được yêu thương, người đó sẽ bị loại trừ. Tóm lại, vâng phục Thánh ý Chúa là điều kiện duy nhất phải có để được. Thank you.
dõi lời của Cha. Biên khiêm tôn chan hòa thương mến sống chân thành, trọn vẹn thương yêu, trọn vẹn thương yêu. Không phải cứ một điều lạy Cha là đường quyền qua cửa thiên cung, chỉ những ai một lòng cương quyền trọn luôn trời tha thiết thức thi, muốn vào hưởng phúc đường trời phải thân hiền tốt mọi lời của Cha. Biên khiêm tốn chan hòa thương mến sông chân thành, trọn vẹn thương yêu, trọn vẹn.